Bữa nay thì trên bàn không có câu hỏi nào. Có lẽ là nhiều người đặt câu hỏi lâu quá mà không có dịp để chia sẻ đó, làm cho họ không còn hứng thú để hỏi nữa. Hôm nay để thay đổi không khí thì quý vị có thể giơ tay lên mời anh. Để mời anh trước rồi sau đó mời Bác Huy sau. Chúng tôi xin lặp lại câu hỏi của một cư sĩ nam. Thế nào gọi là quán thân như thân? Cái cách quán này chúng tôi đã có dịp trình bày ở trong một bài kinh trước cách đây vài tháng. Chứ tôi đề nghị đổi chữ như đó, thay vì sử dụng cái giới từ trên, có lý do. Khi chúng ta hiểu rằng là quán thân trên thân đó, là cái đối tượng của sự quán phải là cái thân của bản thân mình chứ không phải cái thân của những người khác, nên được gọi là trên thân. Người khái niệm trên thân đó, trong ngôn ngữ Việt Nam rất là nhạy cảm, vì đó nó có thể dẫn đến những cái viễn tưởng, ảo tưởng kéo dài, ví dụ như là trên thân của người khác. Bởi vì đó nó có thể đánh lạc hướng, làm cho trạng thái của chánh niệm và tỉnh giác đó khó có thể được thiết lập. Đổi lại với từ như thân, chứ là quán bản chất của nó chỉ là thân đó. Như thân nghĩa là chỉ là thân. Vì đó chúng ta tránh được tình trạng xem thân như là thượng đế, xem thân như là giá trị cao nhất. Như là những người có giá trị thẩm mỹ của thân đó, thường rơi vào cái ảo giác sẽ làm vì hạnh phúc, tiền bạc, gia tài, vị trí xã hội của họ có thể có được từ cái giá trị thẩm mỹ của thân mà ra. Cho nên khi quán thân chỉ là thân hay là quán thân như thân đó, thì người đó sẽ lấy thân là một đối tượng để nhìn, để phân tích, để đánh giá, thấy rõ được cái quy lý vận hành của nó mang tính điều kiện, và nó chứa đầy những yếu tố bất tịnh để không đánh trước, để không bị nó sai sử, để không bị nó khống chế. Nên thay đổi một giới từ đó, giúp cho mình dễ dàng quán tưởng và đạt đến kết quả cao hơn. Thì tương tự đối với quán tâm như tâm, tức là quán tâm chỉ là tâm thôi, chứ đừng quán tâm đính kèm theo bất kỳ một dòng cảm xúc, một nhận định, thái độ, khuynh hướng, lý tưởng, lập trường gắn liền với những thứ đó, là tâm chúng ta sẽ bị bấn loạn, và do đó sẽ đánh mất đi cái tính hiện hữu của tâm trong giờ phút nó được quán niệm. Chỉ thấy nó chỉ là nó thôi, chứ nó không đính kèm theo bất cứ một cái gì khác. Giữ trạng thái như thế này thì tâm sẽ trở nên chuyên nhất và bất loạn. Như vậy là các phương pháp đó, sử dụng quán tưởng chỉ là một công cụ để giúp cho tâm được nhiếp niệm, không bị phan duyên, không chạy theo đối tượng trần cảnh, không dông duỗi đây đó mà thôi, chứ nó không phải là kết quả, mà nó là phương tiện để đạt được trạng thái tỉnh tại của tâm. Dầu là quán thân hay là quán tâm, hay quán dòng cảm xúc, hay là quán tất cả các ảnh tượng được lưu giữ lại trong tâm trải qua ba chiều của thời gian và nhiều chiều không gian khác nhau: thân, thọ, tâm và pháp. Cái niệm pháp đây là các ý niệm được tồn tại trong tâm. Do đó quý vị có thể sử dụng cái giới từ được dịch ra tiếng Việt là trên đó, nhưng phải hiểu đó, là lấy cái đối tượng đó làm chuẩn chứ không phải những đối tượng khác. Ví dụ quán thân trên thân, lấy thân mình làm đối tượng chứ không phải thân người khác. Quán tâm trên tâm, tức là lấy tâm mình làm đối tượng để quán chiếu chứ không phải tâm của người. Để hiểu sai đó, quý vị có thể hiểu tâm của người kia là tâm xấu, tâm tốt, tâm có mục đích hay là tâm tiêu cực, tâm nhiệt huyết hay là tâm có dụng ý xấu. Hiểu như vậy thì tâm mình bị tán loạn, thay vì mượn nó để nhiếp phục tâm mà trở thành làm bấn loạn tâm. Là chỉ như có nghĩa là như vậy, mà chỉ trên đó, nó cũng có nghĩa là như vậy. Ai có câu hỏi nào khác không? Rồi chúng mình bác.
không có micro khác à?
À được rồi, okay. Được rồi.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, nhân dịp thầy giảng về sư thì chúng con xin thầy đặt một vài thông thường ở ngoài đời.
Bác nêu ra một số ví dụ điển hình. Đang trời oi bức, một cơn mưa có mặt làm so dịu đến cái oi bức mùa hè. Đang thấm mình ở trong những dòng nước hay những giọt nước của mưa thì có hạnh phúc nào bạn? Ở trong kinh điển Phật giáo không gọi đó là hạnh phúc, mà nó thuộc về trạng thái hỷ và lạc, tức là vui và sướng mà. Vui là bởi vì mình có cơ hội để thay đổi không khí và môi trường. Cái không khí đang nóng trở thành mát, cái môi trường ở trong nhà trở thành ngoài phố thì tắm mưa, rồi cái niềm vui nó có mặt. Và nhất là có thêm những người đồng bạn reo hò hân hoan ca múa sướng hát, chạy tung tăng với mình ở trên những vỉa hè dân dân. Và hạnh phúc đó nó có mặt vì nó tạo ra niềm vui, vui nhộn. Thì hạnh phúc này nó thuộc về hạnh phúc giác quan. Thì các ví dụ khác đó, nó cũng thuộc về hạnh phúc giác quan. Ví dụ như là khi đánh rơi một chứng minh nhân dân, tìm ngoài không được, hay vì bị chìm vào nỗi buồn, thì người bước chăm sóc hạnh phúc đó, có thể thay thế đó bằng một quyển sách để đọc. Rồi sau đó là phát hiện rằng là cái chứng minh nhân dân bị nằm ở trong quyển sách chứ không mất đâu cả. Em thỏa mãn về điều đó, không còn bực tức nữa, cảm thấy là hạnh phúc còn. Thì cái hạnh phúc đó nó cũng là một sự hài lòng liên hệ đến là cái ý niệm của giác quan. Ở đây đó là các ý niệm, tức là sắc, thọ, tưởng, hành và thức, hay là sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp. Thì cái đó tự nhiên của hạnh phúc ở trong trường hợp này nó thuộc về cái pháp, tức là các ý niệm. Ý niệm về sự mất đó, có thể dẫn đến cái buồn. Bây giờ sự mất đó được tìm lại được, cho nên niềm vui có. Các loại hạnh phúc như vậy đó, nó thường là mang tính cách điều kiện, và nó diễn ra hàng ngày hàng giờ với tất cả chúng ta. Ai cũng sống một cách rất là hân hoan với các loại hạnh phúc đó hết á. Thế vấn đề chỗ đó là khi mà mình muốn nâng cao giá trị hạnh phúc, đặc biệt là về phương diện là không để cho nó bị chìm đắm á ở trong chủ nghĩa tiêu thụ, thì đừng bao giờ trở thành kẻ nô lệ của các giác quan. Bởi vì cái tính cách bấp bênh của điều kiện đó sẽ làm cho tâm của con người sau những nụ cười vui có thể là những giọt nước mắt buồn, sau những điều rất hân hoan và phấn khởi là sự uổng dỗ và chán nản của tâm. Nó được thay thế như là ngày với đêm,
sáng với tối rồi đó. Do đó các hạnh phúc mang tính điều kiện đó, một mặt đó, nó là giá trị thay thế, là cho mình sống vui ở trong một ngày, ở trong một hoàn cảnh nhất định nào đó. Nhưng điều mà Đức Phật nêu ra trong bản kinh này là cần phải vượt lên trên các giá trị hạnh phúc thông thường. Ở cái câu cuối của bản kinh đó, không chỉ có các lạc thú mới là hạnh phúc, mà bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu, cái cảm giác nào có thể mang lại cho chúng ta hạnh phúc thì đó chính là hạnh phúc. Ý Ngài muốn nói là đừng giới hạn hạnh phúc trong không gian và thời gian. Ví dụ như khi mà mình nóng nực quá, có một cơn mưa, tắm mình ở trong cơn mưa đó là chúng ta đang thở thay đổi không gian. Có nghĩa là khi có không gian ở ngoài trời với những giọt mưa thì mới được hạnh phúc. Còn nếu bữa đó không có mưa thì khổ đau vẫn tiếp tục diễn ra sao? Tại vì vậy là hạnh phúc đó có điều kiện. Hoặc là cái mùa nóng bức á, không có một giọt mưa nào, nếu năm đó bị hạn hán thì chắc lẽ hạnh phúc của ta cũng bị đốt cháy theo cái mùa nóng cháy này. Do đó hạnh phúc đó cũng là hạnh phúc một cách nữa mà. Chứ vậy mà Đức Phật nói là hãy tìm cho chúng ta các loại hạnh phúc, dù ở bất cứ nơi nào, bất cứ nơi nào, dù bất cứ lúc nào, hạnh phúc vẫn phải được tiếp tục có mặt, để nó không bị lệ thuộc vào tính thời gian. Muốn làm như vậy thì thỉnh thoảng chúng ta phải học hỏi một trong chín loại hạnh phúc thiền mà Đức Phật nêu. Cái đó nó có giá trị cao lắm. Chính vì thế mà những người Phật tử thường thành cứ mỗi nửa tháng Đức Phật khuyên là nên đến chùa tham dự một ngày tu, như là bác quan trai. Trong ngày tu đó, các hành giả sẽ trở thành một vị xuất gia trong vòng 24 giờ. Ở chỗ là không có sinh hoạt tính dục, tức là sinh hoạt vợ chồng. Đây là một nghệ thuật thay thế các giá trị hạnh phúc giác quan với một loại hạnh phúc phi giác quan. Cái hạnh phúc đó nó thuộc về cái mức độ tâm và sự chuyển hóa của tâm. Thì cái này khi mà mình đạt được rồi, rất là giàu, mình ở một mình rất là đơn độc nhưng không bao giờ bị cô đơn. Ta ở một mình mà vẫn không bị đau đớn, mặc dầu chúng ta vẫn biết là ở Bình Chánh đó, người ta đã đặt một tượng Phật là Phật cô đơn. Đâu có Phật nào cô đơn. Mặc dù có Phật có đơn độc ở ngoài đồng trống, người trạng thái cô đơn của Ngài đã được chuyển hóa rồi. Cho nên cho đến lúc nào mà tất cả mọi dòng cảm xúc buồn chán, cô đơn, ủ dột, mỏi mệt, lo lắng, cầm uất không còn có mặt nữa đó, thì lúc đó hạnh phúc thật đó mới có mặt ở mọi nơi và mọi chỗ. Do đó tuy nhiên đó, là trong tình huống khi mà mình chưa có thể huấn luyện tâm mình đạt được mức độ hạnh phúc cao nhất của nó, thì có thể vận dụng những cái cách mà bác Huy vừa đưa ra, tức là tìm hạnh phúc ở trong những cái rất là bình dị, chứ đừng tưởng là phải có nhà cao, cửa rộng, vai trò, vị trí xã hội đó mới hạnh phúc mà có. Tại vì hạnh phúc thuộc vào dòng cảm xúc. Để hiểu thêm về bản chất của hạnh phúc đó, quý vị có thể tìm đọc cái quyển sách mới được xuất bản của chúng tôi, đó là Chuyển Hóa Cảm Xúc, khoảng 120 trang. Đó là một tuyển tập 3 bài giảng tại Hoa Kỳ vào năm 2005 vừa qua, và nó cũng có dưới dạng hình thức là đĩa nén MP3 hay là ở trên internet tủ sách Phật học.com. Thì trong 3 bài giảng này chúng tôi đã phân tích các góc độ ảnh hưởng, sự chi phối và phương pháp cách thức chuyển hóa hạnh phúc như thế nào để cho chúng ta có thể sống một cách an vui hơn. Chỉ như là dựa trên tinh thần Phật dạy và nhất là tâm lý học ứng dụng của Phật giáo. Một câu hỏi khác: thưa thầy, xin thầy giải thích hai từ mai khôi trong kinh Pháp Hoa. Từ này đâu có trong kinh Pháp Hoa đâu. Không biết là cái người đặt câu hỏi có lộn ở đâu không. Quý vị nghe hay là đọc một bản kinh nào? Chứ tôi đọc kinh Pháp Hoa cả mấy trăm bản rồi, đâu có thấy cái từ mai khôi. Và chữ này trong chữ Hán cũng không có nghĩa gì cả. Không biết là cái người viết có bị lộn chữ không?
Quý vị kiểm tra lại cái câu hỏi rồi chúng ta sẽ có dịp giải thích ở trong lần sau. Một câu hỏi khác: thưa thầy, trên thế gian này hạnh phúc luôn kèm theo điều kiện, vậy hạnh phúc mang tính điều kiện còn có hạnh phúc nào không mang tính điều kiện ngoài hạnh phúc thiền định? Đây là một câu hỏi rất hóc búa. Dầu là hạnh phúc thiền định cũng là hạnh phúc mang tính điều kiện thôi. Khi chúng tôi phân tích từ đầu bản kinh này, chúng tôi cho rằng các hạnh phúc giác quan mang tính điều kiện, để chúng tôi muốn nói đến cái tính tạm bợ của nó và giá trị rất là hạn cục của nó, và tác hại của nó có thể dẫn đến thái độ nhiễm trước, là do là bị sa đọa, mất đi những giá trị an vui nhất. Chứ chúng tôi không hề có dụng ý cho rằng là cái hạnh phúc mà thuộc về thiền định là không có tính điều kiện, vì điều kiện là một điều, vì thiền định là một điều kiện để cho thấy hạnh phúc cao hơn có mặt. Thiền thứ nhất cho đến thiền thứ chín đều là những điều kiện tốt để tạo ra dòng cảm xúc hạnh phúc tốt. Chỉ khi nào chúng ta đạt được cái trạng thái niết bàn đó, một mức độ hạnh phúc cao cấp nhất, thì lúc đó tính điều kiện không còn nữa, vì nó không hề có sự thay đổi và biến thiên. Có người đặt ra là làm thế nào để biết được rằng là người đạt được niết bàn đó không bị chịu ảnh hưởng của tính điều kiện diễn ra đối với dòng cảm xúc của người đó. Sự trả lời câu hỏi này cũng khó có thể dẫn đến tình trạng hài lòng lắm. Chúng ta có thể hình dung và suy luận. Gặp một người có mức độ huấn luyện tâm ở trình độ cao, các lời phê bình chỉ trích so gậy bánh xe, tức là phá đám đó mà, làm cho họ như là lửa thứ vàng, xem cái mức độ thật sự của họ giữa nói và làm có dung thông và tương nhiếp với nhau hay không, thì chúng ta có thể biết được cái mức độ tâm linh mà người đó đạt được. Nếu người đó có một quá trình hành trì thật sự đó, các tác động này không ảnh hưởng. Nếu người đó chỉ có thông qua sự ngoại giao, tức là có mặt trước quần chúng đó, thì thể hiện ra một cách rất là điềm tĩnh, thản nhiên, nhưng sau một quần chúng trạng thái có thể không đạt được, hoặc là chỉ đạt được một phần nào đó, thì lúc đó chúng ta có thể biết rằng là người này chưa đạt được cái trạng thái tĩnh lặng của tâm ở mức độ cao. Trong tình huống một, chúng ta thấy là rất nhiều người đạt được, và do đó chúng ta có thể cho phép mình suy luận mang tính logic rằng ở mức độ khá cao mà con người đạt được đó cho phép chúng ta nghĩ rằng có những người đạt được ở mức độ cao nhất. Tuy là trong mọi tình huống, dầu có bằng chứng quần chúng hay là không có bằng chứng quần chúng, dầu có tác động tích cực hay là bị những ảnh hưởng tiêu cực, thì tâm của người đó vẫn thông dong, không bị tác động và chi phối. Thấy được điều đó thì mình sẽ cảm nhận được rằng là bản chất của hạnh phúc của niết bàn nó không còn tính điều kiện nữa. Là do vậy mà niết bàn trong kinh điển Phật giáo được mô tả là cái không mang tính điều kiện, không có khởi điểm và do đó cũng không có kết thúc. Tính cách thể điểm của một sự vật là sự đánh dấu sự có mặt của nó. Cái gì được ra đề bằng một sự đánh dấu có mặt thì cái đó phải có hồi kết thúc. Ví dụ như có đầu hôm thì phải có cuối hôm, có ngày sanh thì phải có ngày chết, có sự bắt đầu thì phải có dấu chấm cuối cùng. Do đó tính điều kiện sẽ làm cho các giá trị hạnh phúc nó đạt được ở mức độ nhất định của nó. Do đó bản chất niết bàn không phải là cái mới có được. Những gì mang tính điều kiện thì cái đó mới có được. Những gì mới có được thì cái đó có thể bị tan biến theo thời gian và không gian. Trong khi đó tính điều kiện không áp đặt được, không tác động được, không ảnh hưởng và chi phối được bản chất của niết bàn. Hay là cái khác là niết bàn nó không phải là cái mà chúng ta do tu hành mà có. Tu hành chỉ là một phương tiện để làm cho nó được hiển lộ thôi, chứ đâu phải nó từ một cái không trở thành một cái có.
Trong kinh điển Đại Thừa thường sánh ví bản chất của Niết Bàn giống như là một cái quặng vàng ở dưới lòng đất. Nhà máy đãi vàng và các anh thợ hoàng kim đó không phải là chánh nhân để tạo ra vàng, vàng nó có sẵn dưới lòng đất. Họ chỉ làm cho những cái có sẵn đó trở thành các giá trị trang sức và phục vụ cho giá trị thẩm mỹ và sang động của con người mà thôi. Cái phương pháp hành trì, dầu là thiền, dầu là mật hay dầu là tịnh độ, cũng chỉ là cách khai thác cho vàng tâm linh, vàng tự giác, vàng Phật tính của con người được sử dụng tới rất nhiều giá trị phục vụ ở trong đời sống. Cho chỉ có hạnh phúc của Niết Bàn là không có điều kiện thôi. Còn tất cả các hạnh phúc của sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền cho đến diệt thọ tưởng định đều mang tính điều kiện. Mặc dù mang tính điều kiện nhưng giá trị của nó vượt trội hơn rất nhiều lần so với các loại hạnh phúc điều kiện thuộc về giá trị giác quan. Chỉ khác nhau nằm ở chỗ là giác quan hay là phi giác quan, chứ còn có điều kiện hay không có điều kiện chưa quan trọng lắm. Một câu hỏi khác: thưa thầy, tôi có nghe một vị sư giảng kinh A Di Đà rằng tông tịnh độ do một vị Tàu sáng lập chứ không phải do Phật Thích Ca giảng nói. Các câu hỏi mang tính cách tranh chấp pháp môn thường không có sự kết thúc. Mọi thảo luận về đúng và sai, tốt và xấu, tính tác dạng của nó chỉ làm cho vấn đề trở nên rắm rối nhiều hơn thôi. Chứ tôi có thể đứng từ góc độ khảo cứu, nghiên cứu nói chung để xác định một cách tương đối nào đó rằng pháp môn niệm Phật được Đức Phật giảng ở trong kinh tạng, đặc biệt là kinh tạng Pali, chứ phải đến cái thời kỳ Phật giáo Đại Thừa phát triển mới có. Vấn đề ở chỗ là đối tượng của Phật được niệm ở trong truyền thống của kinh tạng Pali và cái địa đề thừa thì có khác nhau. Trong pháp lục niệm, đặc biệt là chương sáu phẩm ở trong kinh Tăng Chi đó, bắt đầu pháp số qua số 6 đó, thì có nêu ra 6 đối tượng quán niệm khác nhau: niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Chư Thiên, niệm Phước Báo và niệm một cái nữa chứ tôi quên này. Thì có 6 loại niệm, trong đó có niệm Phật được gọi là đối tượng thiền quán đầu tiên. Cái niệm Phật ở đây là danh từ chung chỉ cho những bậc giác ngộ, có thể là Phật quá khứ, Phật hiện tại hay là Phật vị lai. Trong đó phương pháp niệm Phật của pháp môn Tịnh Độ Tông thì gắn liền với danh hiệu của Đức Phật A Di Đà, tức là lấy một danh hiệu chung nhất trở thành một đối tượng cá thể như là một nghệ thuật để giúp cho hành giả dễ dàng đặt vào đối tượng của Phật đó với những nội dung liên hệ đến danh hiệu của Ngài để mà quán chiếu. Khi chúng ta quán chiếu niệm Phật đó, thì chúng ta phải nhớ đến 10 danh hiệu: Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Điều Ngự, Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. 10 đức tính như vậy có thể rất là khó nhớ với một số hành giả không có bộ nhớ tốt. Thì các hành giả đầu tiên của Tịnh Độ Tông thường là các vị cao tăng đó, đã thay thế nó bằng danh hiệu của Đức Phật A Di Đà với 2 nội dung chính là vô lượng quan và vô lượng thọ, giúp cho hành giả có cơ hội để quán tưởng về danh hiệu này nhiều hơn. Tức là từ 10 nội dung rút lại còn 2 nội dung: quan tượng trưng cho trí tuệ, thọ tượng trưng cho sự lâu bền, có thể sự kiên nhẫn lập trường đối với chánh pháp, kiên nhẫn đối với những điều tốt và cái gì bền bỉ trong tất cả những gì mà chúng ta cần duy trì như là những giá trị cao của hạnh phúc. Nếu có được điều đó chúng ta phải hành trì đó. Muốn có tự giác phải tu tập, muốn có bền bỉ thì phải có huấn luyện tâm. Và khi chúng ta có được tự giác làm việc thiện một cách bền bỉ thì chúng ta có được một cái hiệu quả thứ ba, đó là vô lượng công đức. Nó gắn liền với con đường dấn thân phục vụ, làm các việc làm khác nhau. Ở trong ngữ cảnh nước Bali và Sanskrit,
thì Amitabha nó không có nghĩa là vô lượng công đức. Vì sau này nghĩa này mới được đưa vào như là một lời tuyên tấn rằng là họ trì danh hiệu Đức Phật đó, A Di Đà, thì công đức sẽ không ngần mé, không bị hạn cuộc. Do đó chúng ta có thể thấy rằng là pháp môn niệm Phật là một pháp môn được chính Đức Phật nói. Nhưng mục đích của sự niệm Phật ở trong truyền thống Kinh Tạng Pali nó có phần khác với niệm Phật ở trong pháp môn Tịnh Độ. Niệm Phật trong Kinh Tạng Pali hay là pháp môn luật niệm đó, thì các đối tượng Phật, Pháp, Tăng, con người, rồi chư thiên, rồi bố thí và công đức đó, là một trong những sự hỗ trợ cần thiết để giúp cho hành giả có thể nhiếp tâm, không có bị phóng theo duyên trần cảnh bên ngoài, để đạt được trạng thái nhất tâm và bất loạn. Trong khi đó, niệm danh hiệu của Đức Phật A Di Đà đối với các hành giả Tịnh Độ đó, phần lớn là mong có một cơ hội để được vãng sanh về thế giới Tây Phương của Ngài. Và dĩ nhiên đó, về phương pháp luận và nguyên tắc đó, nó cũng là cái cách để nhiếp tâm, nhưng mà hành giả có thể ứng dụng khác nhau. Nhưng thì chỉ khác là khác nhau ở cái thức ứng dụng của các hành giả, chứ còn bản chất giữa lời Phật nói về niệm Phật và chư tổ nói về pháp môn Tịnh Độ, về niệm danh hiệu Phật nói chung hay là niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà, nó cũng giống với nhau mà thôi. Do đó chúng ta đừng quá bận tâm rằng là cái pháp môn đó được Đức Phật Thích Ca giảng hay không phải do Đức Phật Thích Ca giảng. Chúng ta xây cái cách đặt vấn đề vào cái tính giá trị, nếu chúng ta hành trì thì sẽ được cái gì về tính giá trị và lợi lạc. Nếu nó có giá trị và lợi lạc thì dầu không phải Phật nói, chư tổ nói, các thánh tăng nói, các cao tăng nói thì cũng có giá trị giống như nhau, vì các ngài cũng nghiên cứu kinh điển và hành trì kinh điển. Và tùy cái thời điểm, mối cục, hoàn cảnh, văn hóa, phong tục tập quán, và sự hành trì đó nó có thể gắn liền như là một nghệ thuật tiếp biến văn hóa ở nơi mà các ngài có mặt. Cho nên nó giá trị nó vẫn đạt được như nhau. Cho nên đó chúng ta thấy là cả thế giới của Phật giáo Đại Thừa ảnh hưởng từ truyền thống văn hóa Trung Hoa, bao gồm các nước Nhật Bản, Triều Tiên, Việt Nam, đã lấy danh hiệu của Đức Phật A Di Đà làm đối tượng để quán chiếu và tu tập. Họ cảm thấy rất hạnh phúc khi niệm danh hiệu này. Bây giờ chúng ta yêu cầu họ trở về kinh điển truyền thống của Bali để niệm danh hiệu của Phật nói chung đó, chưa chắc họ đã niệm. Nếu của Đức Phật đó mà họ không niệm thì giá trị lợi lạc nằm ở chỗ nào? Đâu có. Còn nếu danh hiệu của Đức Phật A Di Đà mặc dù rất là xa lạ, không phải Đức Phật lịch sử, Đức Phật biểu tượng, Đức Phật hành trì, Đức Phật quán chiếu mà có thể mang lại kết quả thì tại sao chúng ta không dám làm? Nhất là khi chúng ta học cái bài kinh này đó, có cái nhìn dung thông về các pháp môn được Đức Phật dạy khác nhau cho các đối tượng và tình huống khác nhau, thì chúng ta thấy rằng là các vị tổ sư đời sau này đó được phép để tạo ra các pháp môn riêng cho mình, miễn cái tinh thần pháp môn đó trung thành và thống nhất với những gì mà Đức Phật đã giảng dạy. Trong những năm tháng cuối cuộc đời đó, có nhiều vị cao tăng hỏi Đức Phật rằng là sau khi Ngài qua đời đó, chúng con nên thọ trì tất cả những gì Ngài nói, hay là chúng con được thêm, được bớt, hay những tình huống cần thiết hay không? Đức Phật trả lời như thế này là: đối với tất cả những giới và luật nào ta không có ban truyền trong thời đại này, nhưng nếu ở trong giai đoạn sau nó cần thiết và phải có mặt thì quý vị có thể mạnh dạn mà làm. Nếu những điều khoản nào ta không có dạy, ta đã từng dạy trong giai đoạn này với bối cảnh văn hóa này, vì sau này nó cần phải được thay đổi để thích ứng với con người của thời đại đó, thì quý vị nên mạnh dạn mà áp dụng. Đức Phật đang mở cửa ngõ cơ hội đến với chúng ta để giúp cho những người đi sau đó có thể thay thế cái cách thức hành đạo, làm thế nào đó cho nó gần gũi và thích hợp với quần chúng nhiều hơn. Chứ giữ truyền thống mà nó xa lạ về cái gốc rễ văn hóa đó, thì cái hiệu ứng của sự giáo dục và hoằng pháp nó sẽ không đạt được ở mức độ cao nhất của nó. Ở đất nước chịu nền văn hóa mẫu hệ của Việt Nam và Trung Hoa, nếu làm hình tượng của Bồ Tát Quan Âm đúng với truyền thống của Ngài 32 tướng tốt, 80 quả đẹp, có râu quai nón, có lẽ là không ai cảm thấy hấp dẫn. Phải nắng thành tượng của một người phụ nữ. Chúng tôi đã từng đề nghị các nghệ nhân ở Việt Nam không biết là các vị đó khi nào mới làm, là nên mạnh dạn tạo ra một hình tượng Bồ Tát Quan Thế Âm người Việt Nam, có chiếc áo dài Việt Nam và đội cái nón lá Việt Nam. Bây giờ chúng ta quán tưởng Đức Phật A Di Đà, chúng ta thấy đây là hình thù của một người Trung Quốc. Các hình tượng của Phật A Di Đà được tôn thờ các chùa Bắc Tông đó, mất một mí, vì người Trung Quốc mất có một mí. Mà trong kinh điển mô tả 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp của Phật là phải 2 mí à. Để quý vị cứ quan sát các tượng Phật của người Tây Tạng cũng có một mí thôi, vì người Tây Tạng cũng là người một mí. Do đó chúng ta nên mạnh dạn tạo ra các tượng Phật bằng vóc dáng và cấu trúc cơ thể học của người Việt Nam, cho là tìm một cái mẫu người đẹp nhất của người Việt Nam để làm. Bây giờ các hoa hậu, các người mẫu đẹp lắm á, đâu có thua gì phương Tây đâu, phải không ạ? Cũng cao ráo lớn, thì chúng ta chọn những người thiệt đó để chúng ta làm cái mẫu chuẩn. Ở năm 1984 khi còn trên đường Đại Giác đó, thì hòa thượng chủ trì tại ngôi chùa này thích làm các tượng Phật lắm. Có bao nhiêu tiền được bà thượng cúng dừa thì hòa thượng đều đem làm tượng cả, cúng lại cho các chùa khác. Anh thợ được mời làm tượng ở đây đó, anh làm tượng Bồ Tát Quan Âm đẹp lắm. Làm xong rồi ai cũng khen, mà anh không làm khung nè. Nếu mình làm bằng đổ khung đàng hoàng thì nó ra một cái vóc dáng duy nhất thôi. Còn anh ta là làm bằng tan chứ không làm bằng khung, vì là anh ta là một nghệ sĩ nghiệp dư. Khi làm tượng của Bồ Tát Quan Âm rất đẹp á, thì hòa thượng mới hỏi anh là lý do nào, động cơ gì mà anh làm cái tượng thành công như vậy. Anh nói là con không giấu chi thầy, con có bà vợ đẹp lắm, cái hình của bà con để trong túi nè, mỗi lần làm mà thấy không ai nhìn đó, con cầm cái hình đó bà ra con coi, để làm cái mắt cái mũi y hình giống như bà là đạt được yêu cầu. Chắc chắn là bà vợ đẹp của anh ta đó chưa chắc gì đẹp bằng các hoa hậu thôi. Thì mình lấy những người mẫu đó là mình sẽ làm ra một người Việt Nam rất đẹp, và ai nhìn vào cái sắc mặt diện với nhiều cái nét thư thái nhẹ nhàng thảnh thơi, và có cái chất gọi là nhân phẩm cao nhất là con người có thể có đó, thì cái người thì nó được em là một nghệ nhân thành công nhất. Do đó cứ mạnh dạn thay thế để tạo ra các giá trị tiếp biến nhân hóa, thì sự phục vụ mang lại lợi ích cho những người ở trong nền nhân hóa Việt Nam này sẽ có được giá trị cao nhất của đó. Ngôi chùa Vĩnh Nghiêm có mặt cách đây trên dưới 40 năm. Các vị hòa thượng miền Bắc đó, khi lập nghiệp và tạo ra ngôi chùa lớn này đó, mặc dù đều là các nhân tài chữ Hán. Hòa thượng Thích Tâm Giác du học Nhật Bản, cho nên chữ Hán đối với hòa thượng là một cái gì đó rất là sâu sắc, mà hiếm có một người thứ hai bằng được. Hòa thượng Thân Kiểm cũng là một nhà nho, một nhà Hán học, viết thư pháp đẹp không thua bất cứ một người Trung Hoa nào. Ấy thế mà cái câu đối và bản hiệu của ngôi chùa Vĩnh Nghiêm là thuần bằng tiếng Việt. Cái thời điểm cách đây trên dưới 40 năm mà các ngài đã tiếp biến nhân hóa lấy cái nền tảng văn hóa Việt Nam để làm. Mặc dù người miền Bắc quá giỏi chữ Hán gì lắm, các ngôi chùa miền Bắc là ảnh hưởng văn hóa chữ Hán. Ngôi chùa Xá Lợi cũng là bằng tiếng Việt. Chứ đó rất nhiều ngôi chùa ngày nay là sử dụng chữ Hán. Chỉ như là tiếp biến văn hóa có những cái giá trị hay, và phải có mạnh dạn thì chúng ta mới dám làm. Và không chúng ta sử dụng những cái câu đối rồi những cái câu ca ngợi Phật bằng chữ Hán đó, thì nó trở thành giá trị bảo vật của một viện bảo tàng đó. Cái giá trị thẩm mỹ vô tình ngắm nghía thấy đẹp quá, lại Phật ra người ta tưởng là đây là cái chùa người Hoa giống cái chùa người Việt. Cho nên nếu chúng ta mạnh dạn sử dụng giá trị văn hóa Việt Nam đó, để hoằng pháp đó, thì chúng tôi tin chắc rằng là chúng ta sẽ thành công hơn. Nhập cảnh nguyên si cái nền Phật học của Trung Hoa vào Việt Nam đó, có thể làm cho các nhà hoằng pháp đỡ phải mất thời gian để phát minh và sáng kiến và thử nghiệm. Nhưng giá trị lâu dài nó sẽ không được cao đâu, bởi vì cái cách nói
nó phải ứng với nền văn hóa người Trung Hoa, trong khi đó cái não trạng người Việt Nam khác với Trung Hoa. Vì đó giá trị hoàn truyền trong trường hợp này nó sẽ không tương thích. Người Trung Hoa rất mạnh dạng, các danh từ riêng như là nhân danh và địa danh cần phải được giữ một cách tuyệt đối trung thành với nguyên tắc. Nhưng qua đến tiếng Trung Quốc đó, thì toàn bộ nhân danh địa danh này được phiên dịch ra nguyên ngôn ngữ Trung Hoa. Cho nên khi chúng ta đọc theo ngôn ngữ Trung Hoa thì chúng ta hiểu được liền. Nhưng mà khi trở về cái nguồn gốc chung của thế giới đó, đọc ra những cái từ được phiên âm thì không ai hiểu chi. Ví dụ ngài Mục Kiền Liên trong tiếng Bali gọi là Mokgola Gana, và trong chữ Bạch Thoại phiên âm là Mục Kiền Liên, Mua Trẻ Lẻn Bạch Thoại, còn tiếng Hán Việt đó là Mục Kiền Liên. Cả hai cái âm tiết này, cái phiên âm này hoàn toàn khác với cái từ gốc của tiếng Bali. Rồi ngài Xá Lợi Phất đó, trong tiếng Bali gọi là Sariputta. Người Trung Hoa có những cái từ phân âm phát âm cái tiếng chữ R không được, cho nên gặp những cái chữ R thì họ đọc thành chữ L hay Sari. Tiếng Việt Nam phát âm một cách dễ dàng thì người Trung Hoa thành là Xá Lợi hay là Xá Lị. Còn chữ Buta đó là người con trai, người Việt Nam phiên âm dễ dàng, thì người Trung Hoa phiên âm là Phất Sariputta, cho nên là Sariputta, hai cái nó khác nhau hoàn toàn. Cho nên mình nên mạnh dạn thay thế những cách phiên âm của người Trung Hoa thành những ngôn ngữ thuần Việt của tiếng Việt, thì người Việt Nam sẽ cảm thấy rằng là mình không phải là nhập cảm nguyên si kinh điển, hay là đọc kinh điển Phật giáo không có cảm giác rằng đây là một nền văn hóa gọi là hay ảnh hưởng của Trung Quốc, mà nó là văn hóa của người Việt Nam. Và về sau này nếu chúng ta được tái sanh lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư, năm thứ 10, đến một giai đoạn nào đó mà thấy toàn ở Việt Nam này toàn là kinh tiếng Việt hết trơn á, và có nhiều cái phương pháp mới, nhiều cái thức hành trì mới được giới thiệu, thì lúc đó quý Phật tử cũng nên hoan hỷ, đừng có nghĩ rằng này không phải Phật nói nên không hành trì. Hành trì đó nó rất là gũi và cần thiết cho chúng ta nhiều lắm. Cái gì nó gắn liền với văn hóa phong tục tập quán đó, cái đó là một phần sự sống của con người. Nó kết cái đó với văn hóa, nó kết hành trì với văn hóa, thì kết quả của sự hành trì sẽ đạt được ở mức độ cao hơn. Chứ tôi rất mong đến một giai đoạn nào đó, các bản hiệu của các ngôi chùa, các câu đối ở trong các ngôi chùa, các thức thờ phượng ở trong các ngôi chùa vốn chịu ảnh hưởng trực tiếp của nền văn hóa Trung Hoa trở thành cái gì đó rất là Việt Nam, là đưa vào khuyến tấn chúng ta làm việc này. Một trong những trở ngại rất lớn cho người Phật ở Việt Nam hay là người Việt Nam nói chung không hiểu được Phật pháp là bởi vì là kinh điển còn để bằng âm Hán Việt, đọc lên âm tiết ngữ điệu của nó rất hay, rất hùng, rất hoành tráng, mà hiểu gì thì chắc chắn là họ sẽ bắt đọc. Khi không hiểu thì họ sẽ có khuynh hướng là quan niệm Đức Phật như một vị thần linh đó. Trong suốt 7 tuần thất đó, họ đến tụng kinh, sau 7 tuần thất là họ trở thành một người bình thường trở lại. Tại vì nó không có tạo ra một cái gì chuyển hóa tâm thức của họ, do họ đọc không hiểu chi cả. Do đó các bản kinh mà được đọc tụng trong chùa, nếu là thuần Việt, đa dạng và phong phú khác nhau đó, thì giá trị chuyển hóa sẽ giúp cho cái người đọc tụng đó có được một cái vốn cần thiết của đời sống đạo đức và tâm linh. Năm 2000 khi nghi thức tụng niệm của làng Mai được ban hành và phổ cập khắp Việt Nam, thì chúng tôi đã có được cái bản kinh này. Vào năm 1992 chúng tôi đang tìm kiếm các nghi thức tụng niệm khác nhau, tiếng Việt, tiếng Hán, từ Bắc chí Nam được khoảng mấy chục loại, và nỗ lực tuyển tập ra một bài kinh, một nghi thức gồm có 49 bài kinh, đến năm 94 thì được hoàn tất. Trước đó khi đọc các tác phẩm của Thiền sư Nhất Hạnh viết về thiền quán và có đính kèm các bản dịch nguyên tác ở phần phụ lục, chúng tôi đã trích dẫn ra và đưa vào trong cái nghi thức kinh tụng hàng ngày.
Là năm 2000 khi chúng tôi đối chiếu lại thì các bản kinh đó đã được đưa trong hệ thức của Lạc Ma. Như vậy là chúng ta thấy là cái lời giới thiệu của Thiền sư Thích Hạnh đã giải thích một cách rất rõ cho chúng ta thấy được rằng là thay vì mỗi ngày đọc có một bài kinh, và nghi thức đó đọc tụng thường xuyên từ năm này sáng nọ có thể làm cho người thọ duy trì đọc tụng bị bão hòa về cảm xúc và nhận thức. Cái gì được ăn đi ăn lại nhiều lần nó bị nhàm đi. Thì Hòa Thượng đề nghị cái nghi thức mới của Lạc Mai gồm có sáng và chiều, như vậy là có tất cả mười mấy bài kinh, sáng một bài kinh, chiều một bài kinh, một tuần lễ như vậy là 14 bài. 14 bài có 14 nội dung khác nhau để chúng ta thay thế, giống như sáng ăn món khác, chiều ăn món khác, thì cái chất bổ dưỡng của sáng và chiều phối hợp lại nó tạo ra sức khỏe cho cơ thể trong một ngày. Thì lời kinh Phật dạy cũng như vậy. Thì cũng tình cờ với cái khuynh hướng đó là năm 94 chúng tôi đã xuất bản cái quyển Kinh Tụng Hàng Ngày gồm 49 bài kinh, trong đó có 35 bài thuộc về kinh điển Pali và 15 phẩm và kinh thuộc về kinh Tạng Đại Thừa, và sắp xếp theo một bố cục từ thấp đến cao, rất đơn giản là ai đọc tụng vào cũng có thể hiểu được. Hiện tại thì chúng tôi đang nỗ lực biên soạn và dịch thuật 2 bộ kinh thánh, kinh thánh cho người tại gia và kinh thánh cho người xuất gia. Khái niệm kinh thánh này đã làm cho rất nhiều người không vui vì nghĩ rằng là chúng tôi vay mượn cái khái niệm kinh thánh của Thiên Chúa giáo và các tôn giáo nhất hành. Có nhiều vị khi chia sẻ điều đó với chúng tôi thì chúng tôi trình bày như thế này: không biết ai vay mượn ai, thì khái niệm thánh trong Phật giáo có cái từ 26 thế kỷ, còn các tôn giáo khác như Thiên Chúa, Tin Lành và Hồi giáo thì mới có 20 thế kỷ trở lại mà thôi. Cho nên nếu nói bắt trước thì các tôn giáo sau này bắt trước là Phật, chứ không phải là Phật bắt trước các tôn giáo đó. Chúng tôi rất cam đoan một điều đó là đọc vào kinh thánh bản nguyên tác của các tôn giáo nhất thần, không có tôn giáo nào đề cập đến chữ thánh cả. Các cái niệm thánh là do người phàm tạo ra thôi, để tạo giá trị thiêng liêng và hùng vĩ của bản kinh mà họ cần phải thọ trì, như là lời phán của Chúa không được quyền thay đổi, không được đặt các vấn đề. Trong khi đó trong kinh Phật chúng ta thấy là thánh nhân, thánh đạo, thánh hướng, thánh quả, thánh tâm, thánh nghiệp đầy đủ trong kinh. Và kinh điển nhà Phật phải gọi là thánh kinh, không có gì đâu, đó là chuyện rất bình thường. Cho nên chúng tôi vẫn tiếp tục giữ quan điểm thánh kinh, mặc dù rất nhiều vị không thích thú về cái khái niệm này, tưởng rằng là chúng tôi vay mượn từ Thiên Chúa giáo. Thì cái nghi thức kinh thánh cho người tại gia đó, nó sẽ đặt nặng về góc độ nhân bản, hay nói theo thuật Phật là nhân thừa. Chúng tôi sẽ chọn các bài kinh từ nhiều góc độ khác nhau mà đời sống sinh hoạt của người tại gia đều gặp phải. Dĩ nhiên là chọn những góc độ gần gũi để quý vị có thể ứng dụng, từ góc độ kinh tế, nghệ thuật, văn hóa, chính trị, triết học, đạo đức, phong tục tập quán, rồi hạnh phúc gia đình, hôn nhân, tất cả các cái phương diện này đều có trong bộ kinh thánh cho người tại gia. Còn cái bộ kinh thánh cho người xuất gia đó thì nó gồm các cách thức hành trì, những lời kinh, những bài kinh Đức Phật dạy cho riêng người xuất gia đó. Trong đó có nghệ thuật chuyển hóa năng lượng tính dục, các cách thức được vượt qua nỗi khổ niềm đau, các kinh nghiệm quần pháp, các cách thức để chuyển phàm thành thánh, rồi cái con đường dấn thân phục vụ. Dĩ nhiên là những người tại gia thì không cần những thứ này, và người xuất gia thì cũng không cần những thứ của người tại gia. Do đó các nghi thức tụng niệm mang tính pháp môn trong các ngôi chùa mà chúng ta họ thì đọc tụng hiện tại đó là sử dụng chung đó. Do đó có nhiều giá trị tâm linh cao trong các nghi thức này dành cho người xuất gia, thì người tại gia trở thành là một cái gì đó phí phạm, uổng, không có sử dụng được, và ngược lại. Hy vọng rằng là trong vài năm nữa chúng tôi có thể hoàn tất nó. Dĩ nhiên là một cái gì đó mới mẻ thì khó được sự chấp nhận lắm. Cái gì đã gắn liền với phong tục tập quán trải qua thời gian 5 tháng rồi đó thì làm cho người ta dễ dàng thích ứng. Tuy nhiên chúng tôi vẫn mạnh dạn mà làm. Nếu ai có duyên thì có thể đọc, chứ không nhất thiết phải tụng. Miễn đọc bằng tư duy, đọc bằng hành động, đọc xong rồi ứng dụng hành trì thì tác dụng sẽ có thôi. Do đó chúng tôi rất mạnh dạn ở chỗ đó là những nghi thức, mặc dầu đó chưa tổ những bậc cao tăng đi trước đó,
đã đầu tư bằng chất xám và tự giác của mình rất nhiều để đáp ứng cho một nghi thức tụng niệm rất là chuẩn ở trong những giai đoạn đó. Rồi ngày hôm nay đó, đòi hỏi cái kiến thức của con người đó nó ở mức độ rộng hơn, và do đó cái kiến thức hành trì của pháp môn cũng phải thích ứng hơn. Cho nên chúng ta cần phải có nhiều thứ để người ứng dụng thọ trì có thể thích thú, và do đó họ dễ dàng tiếp nhận đạo Phật như là con đường lý tưởng mà họ không thể nào tìm thấy được ở các tôn giáo khác thông qua các bài kinh thánh. Là làm như vậy đó, mặc dầu không phải là của Phật tạo, nhưng mà ít nhất nó cũng là lời Phật nói, thì giá trị lời đạt của nó cũng đạt được giống như nhau. Vì cái người biên tập chẳng qua chỉ kết tập lại những gì Phật nói theo cái quan điểm chủ quan của mình. Cái nghi thức, cái cách thức biên tập kinh điển của các vị tổ sư ngày xưa, như nói với kinh Tạng Pali đó, dựa trên cái số lượng chữ nghĩa nhiều hay là ít. Ví dụ như Trường Bộ Kinh là tuyển tập các bài kinh có cái chiều dài dài nhất, Trung Bộ Kinh là có chiều dài trung bình, Tiểu Bộ Kinh là các bài kinh ngắn theo chủ đề, rồi Tương Bộ Kinh là các bài kinh nó có mang cái tính chất là nhóm chủ đề liên hệ đến ngũ uẩn, thập nhị nhân duyên, nhân quả, vô thường, vô ngã, vân vân. Và Tăng Nhất Tăng Chi Bộ Kinh đó, thì nó liên hệ đến các bài kinh gắn liền với các con số từ số 1 đến số 11. Tức là cái cách bố cục đó nó cũng có những giá trị rất hay. Cách đây mấy mươi thế kỷ mà các ngài làm như vậy thì quá là tốt, vì không có những cái gì tham khảo trước đó. Còn bây giờ chúng ta có ảnh hưởng cái nền văn học phân tích văn học, thì chúng ta nên bố cục các bài kinh theo nhóm chủ đề, giống như Tương Bộ Kinh này hay hơn. Các chủ đề đó chúng ta có thể phân thành hai loại: chủ đề cho người tại gia, chủ đề cho người xuất gia. Rồi trong mỗi loại chủ đề đó lại có những cái tiêu đề phụ, những cái chủ đề nhỏ nữa, để khi họ đọc vào họ thấy là tất cả những vấn đề gì mà họ cần tìm ở trong cuộc đời này đều có trong kinh Phật hết. Vì vậy là ai cũng có chỗ để sử dụng, ai cũng có chỗ để hành trì, ai cũng có chỗ để tìm ra những giá trị. Như vậy chắc chắn là kinh điển nhà Phật sẽ trở thành thực phẩm tinh thần cho những người hữu duyên thôi. Rất mong là chúng tôi sẽ có đủ cơ hội để làm được điều đó và có thể phục vụ điều đó đến toàn thể quý vị trong thời gian ngắn hơn. Chúng ta kết thúc tại đây.
Quyền đem công đức này hướng về không tâm cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.